Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay, trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 52. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thay vì tiếp tục với phần giảng luận Kinh Thánh, chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ dành thời giờ để ôn lại những bài học áp dụng, cũng như giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên hệ đến những nguyên tắc đã học trong thời gian qua trong loạt bài Phân biện đức tin. Loạt bài Phân biện đức tin đã đụng đến những khía cạnh rất căn bản của niềm tin cơ đốc. Cảm ơn quý thính giả đã gửi các câu hỏi, thắc mắc và vấn đề liên quan đến sự phân biện lẽ đạo, cách áp dụng và thực hành lẽ đạo. Chúng ta sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc trên căn bản của lời Kinh Thánh. Xin quý vị cùng thầm nguyện và lắng nghe. Tin rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa đem chúng ta vào sự hiểu biết lẽ thật đã được Chúa mặc khải trong Kinh Thánh qua ân sủng Ngài. Đây là chương trình giải đáp thắc mắc cho loạt bài Phân biện đức tin, phần 8. Xin Đài cho biết ý kiến về lập trường sau đây. Huyết Chúa Giê-xu có công dụng. Số 1, bảo vệ người được bao phủ khỏi những tai nạn do ma quỷ gây ra để phá hoại công việc Chúa cho mình sắp làm. Số 2, bảo vệ mình khỏi bệnh tật và những tấn công thuộc thể dưới mọi hình thức do ma quỷ gây ra cho thể xác mình. Số 3, đuổi quỷ, phải cầu nguyện xin huyết Chúa Giê-xu bao phủ để được bảo vệ khỏi sự tấn công giận hoãn của ma quỷ. Khi xin huyết Chúa Giê-xu bao phủ rồi thì ma quỷ không tấn công mình được nữa. Khi đi chứng đạo, phải cầu nguyện để huyết Chúa bao phủ người làm chứng để bảo vệ chứng nhân thoát sự trả thù hoặc sự tấn công thù địch, bảo vệ người chưa tin khỏi quyền lực của ma quỷ, vì ma quỷ chỉ sợ huyết Chúa Giê-xu mà thôi. Có huyết Chúa bao phủ, ma quỷ chạy xa.
Chúng ta để ý thì sẽ thấy có một đại ý chung trong các phần câu hỏi được đặt ra, đó là công dụng của huyết Chúa Giê-xu là nhằm mục đích tranh đấu, tranh chiến với ma quỷ. Huyết Chúa Giê-xu dùng để đuổi quỷ, dùng để bảo vệ thân thể khỏi sự tấn công ma quỷ, để tránh đau ốm và bệnh hoạn, dùng để bảo vệ khỏi sự phá hoại của ma quỷ trong đời sống đức tin. Nói tóm lại một cách nôm na, theo lập trường này thì huyết Chúa Giê-xu chẳng khác nào bùa hộ mạng, là một năng quyền nào đó mình đeo theo để bảo vệ, để thêm may mắn, để bớt xui xẻo, để thêm sức mạnh, để gọi là được phù hộ. Tương tự như những người không tin Chúa, sống theo mê tín dị đoan. Dù đây không phải là một lá bùa vật chất để đeo trên cổ, nhưng nguyên tắc và sự suy nghĩ cũng y như nhau. Và chúng ta phải khẳng định rằng đây là điều hoàn toàn trái ngược lại với Kinh Thánh. Hoàn toàn sai trật mục đích của huyết báo Chúa Cứu Thế Giê-xu, sai trật môi trường áp dụng của huyết báo Chúa Giê-xu, và sai trật đối tượng đòi hỏi cần có huyết báo Chúa Giê-xu. Huyết báo Chúa Giê-xu không dính líu gì đến ma quỷ hay là vấn đề tranh chiến thuộc linh, vì đối tượng của huyết báo Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời chứ không phải là ma quỷ. Và vấn đề là vấn đề tha thứ tội lỗi, xưng công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời chứ không phải là chuyện tranh chiến thuộc linh với quyền lực ma quỷ. Và lập trường này một lần nữa biểu lộ sự sai trật thường xuyên về vấn đề giảng giải Kinh Thánh và áp dụng lời Kinh Thánh. dựa trên định đề con người đặt ra và suy diễn theo nguyên tắc luận lý của con người, chứ không trên căn bản và dữ kiện kinh thánh. Và trong loạt bài phân biện đức tin, gần như mỗi bài học chúng ta đều nhắc lại, và gần như câu trả lời của tất cả câu hỏi đều trở lại với thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời được ban cho chỉ trong Kinh Thánh và trong Kinh Thánh mà thôi. Thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Chúa là Kinh Thánh và là Kinh Thánh mà thôi. Và sự giảng giải Kinh Thánh phải theo đúng lề luật và phương pháp giải nghĩa văn viết, với sự sử dụng của ngữ vựng, văn phạm, nội dung, văn mạch và định ý của tác giả, trong hoàn cảnh lịch sử của tác giả và đối tượng của tác phẩm, theo như phương cách Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh dùng để mặc khải lẽ thật về Ngài. Có một sự khác biệt rất lớn giữa sự giảng giải Kinh Thánh và dùng Kinh Thánh để giảng giải lý luận và định đề con người đặt ra. Và chúng ta có thể nói cách khẳng định rằng tất cả mọi sự sai trật dẫn đến tà giáo hay dẫn đến sự áp dụng sai trật tổn hại đức tin đều đến từ căn bản sai trật về thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh và đến từ sự sai trật trong phương pháp giảng giải Kinh Thánh. Cho nên chúng ta phải trở lại thiết lập từ căn bản Kinh Thánh về phương cách. Kinh Thánh dùng câu huyết Chúa Giê-xu, về ý nghĩa của huyết Chúa Giê-xu, về nội dung lẽ đạo áp dụng của huyết Chúa Giê-xu, và để Kinh Thánh và chỉ lời Kinh Thánh mà thôi giảng giải, dạy dỗ về lẽ đạo huyết Chúa của Thế Giê-xu. Cho nên điều đầu tiên cần làm đó là chúng ta cần liệt kê lời Kinh Thánh dạy dỗ về lẽ đạo huyết báo Chúa Giê-xu. Khi liệt kê những câu Kinh Thánh này, chúng ta cần quan tâm đến thượng hạ văn, đến chủ đích của tác giả, với nguyên tắc để Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh, để tránh tình trạng chúng ta trích dẫn Kinh Thánh nhằm áp dụng để hỗ trợ lập trường định ý mình đã đặt ra, nhưng sẽ đầu phục sự dạy dỗ của Kinh Thánh trong chủ đích của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta liệt kê tất cả những câu Kinh Thánh nói về huyết báo Chúa Giê-xu trong Tân Ước, thì sẽ thấy hai đại ý rất rõ ràng khi câu huyết báo Chúa Giê-xu được sử dụng. Thứ nhất, huyết Chúa Giê-xu nói về sự chết của Chúa Giê-xu, nghĩa là câu nói huyết Chúa Giê-xu là câu tương đương để diễn đạt sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điểm thứ hai, huyết báo Chúa Giê-xu hay là sự chết của Chúa Giê-xu luôn luôn được trình bày như là nền tảng của sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời ban cho trong con Ngài, nghĩa là căn bản của sự tha tội, là điều kiện của sự xưng nghĩa với quyền năng công nghiệm đem tội nhân đến kinh nghiệm sự tha thứ toàn vẹn của ân điển và sự hòa thuận đời đời với Đức Chúa Trời. Nghĩa là đối tượng của huyết Chúa Giê-xu hay sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá chính là Đức Chúa Trời, để thỏa mãn sự đòi hỏi công chính của sự phán xét thánh khiết ra từ bản chất của Đức Chúa Trời, để làm tròn điều kiện của sự tha tội, để Đức Chúa Trời có cơ sở công bình ban sự tha thứ nhưng không cho những người nào có tội nhưng ăn năn và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ thấy rằng không có câu Kinh Thánh nào nói về dùng huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự tranh đấu với ma quỷ. Không có một chỗ nào áp dụng dùng huyết Chúa Giê-xu như quyền phù hộ, bảo vệ đời sống, chữa lành bệnh tật, chống cự ma quỷ. Như tôi đã thiết lập trong phần đầu, tư tưởng và lập trường đem huyết Chúa Giê-xu sử dụng như bùa hộ mạng là một sự sai trật rất nghiêm trọng trong đức tin, bày tỏ lòng mê tín dị đoan theo phương cách của người đời, chứ không phải đức tin trên lẽ đạo đã được mặc khải trong Kinh Thánh. Bây giờ trước hết chúng ta muốn thiết lập sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng sự đổ huyết là đồng nghĩa với sự chết, lẽ đạo về huyết báo Chúa Giê-xu là tương đồng và là một với lẽ đạo về sự chết của Chúa Giê-xu. Chúng ta bắt đầu với Roma đoạn 5 từ câu 6 cho tới câu số 10. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi, nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Trong phần Kinh Thánh này rõ ràng sự chết của Chúa Giê-xu là điều được lặp đi lặp lại nhiều lần thì được sử dụng đồng nghĩa với huyết Chúa Giê-xu. Vì trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng Christ vì chúng ta chịu chết và chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, cho nên chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi sự chết của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên xác định định đề khi Kinh Thánh nói về huyết Chúa Giê-xu thì nói về sự chết của Ngài. Trong phần Kinh Thánh chúng ta thường xuyên nghe đọc trong thánh lễ tiệc thánh thì một lần nữa huyết Chúa nghĩa là sự chết của Chúa. Lời của sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 23 trở đi. Vả tôi có nhận nơi Chúa đều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: "Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta." Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Bánh và chén tượng trưng cho thân thể và huyết Chúa, tượng trưng cho sự chết của Chúa. Đây là điều rõ ràng, không bàn cãi. Côlôse đoạn 1 từ câu 19 trở đi, nói về sự cao trọng của sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một lần nữa đặt song song, huyết báo của Chúa là sự chết của Chúa. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Câu 20, bởi huyết Ngài trên thập tự giá khiến muôn vật dưới đất trên trời được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời. Câu 22, Đức Chúa Trời nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận đứng trước mặt Ngài. Một lần nữa rõ ràng, huyết Chúa Giê-xu đồng nghĩa với thập tự giá của Chúa Giê-xu. Hebrew đoạn số 9 nói về giao ước trong huyết báo Chúa Giê-xu, đồng thời nói về giao ước trong sự chết Chúa Giê-xu, đặt để căn bản cả hai là một. Huyết Chúa Giê-xu là sự chết Chúa Giê-xu. Câu số 15, nhân đó Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm với giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Câu số 18, ấy vậy chính giao ước trước nào chẳng phải không dùng máu mà lập. Câu số 20, này là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. Đức Chúa Trời lập giao ước trên huyết của con sinh tế, và Đức Chúa Trời lập giao ước trên sự chết của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Như vậy định nghĩa của huyết Chúa Giê-xu là sự chết của Ngài trên cây thập tự có nghĩa gì về sự sử dụng huyết Chúa? Đầu tiên hơn hết, chúng ta không thể sử dụng huyết Chúa Giê-xu như một chất lỏng màu đỏ với một quyền năng siêu nhiên màu nhiệm nào đó khác với huyết của người bình thường, nhưng với một quyền năng đặc thù có thể sử dụng như một khí giới mà chúng ta có thể sử dụng để đương đầu với những khó khăn mình đang đối diện, hay là trong chất lỏng của huyết đó có sự che chở huyền bí để chúng ta có thể ẩn nấp để chống đỡ lại sự tấn công của kẻ thù, hay là huyết đó mang một phẩm chất siêu nhiên màu nhiệm như thuốc thần để chữa bệnh, hay là một công tố làm cho thêm khỏe mạnh, quyền lực bảo vệ thêm may mắn, hay là bùa phép để chúng ta sử dụng theo ý riêng của mình, cho mục đích của mình. Không, huyết Chúa Giê-xu là thập tự giá Chúa Giê-xu, là sự chết, sự sống lại của Chúa Giê-xu. Đó là lẽ đạo thứ nhất. Lẽ đạo thứ hai, huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn luôn được sử dụng trong Kinh Thánh liên hệ trực tiếp đến sự cứu rỗi, sự tha tội, sự xưng nghĩa, sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nghĩa là huyết Chúa Giê-xu là căn bản liên hệ đến Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Trời, về vấn đề tội lỗi của con người và phương cách giải quyết sự phán xét tội lỗi đến từ sự thạnh nộ thánh khiết của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Nghĩa là Kinh Thánh đặt để đối tượng trực tiếp của huyết Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, và vấn đề căn bản là vấn đề tha tội cứu rỗi, chứ không phải là vấn đề quyền năng phù hộ, bảo vệ cá nhân. Kinh Thánh thiết lập căn bản này rất rõ ràng, dạy dỗ trong nhiều câu, trong nhiều phân đoạn. Trong bài học hôm nay, tôi chỉ có thể trích dẫn một vài câu điển hình mà thôi. Chúng ta bắt đầu với Roma đoạn 3 câu 21 trở đi. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ cho mọi người nào tin chẳng phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình, xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Huyết Chúa Giê-xu, nghĩa là sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là sự làm trọn luật pháp, là cơ sở để Đức Chúa Trời có thể xưng nghĩa, xưng công bình cho người có tội và tha thứ họ trong ân điển của Chúa khi họ tin đến danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7, ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Đoạn 2 câu 11 tới câu số 14, vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì, Hãy nhớ lại lúc trước, trong thời đó anh em không có Đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là cả ngày trước cách xa, hiện nay nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai lại là một, phá đổ bức tường ngăn cách. Huyết Chúa Giêsu, sự chết của Chúa Giêsu có mục đích gì? Mục đích cứu chuộc, mục đích đem con người đến sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 từ câu 17. Nếu anh em xưng đấng không tay vì ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy hết lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi, không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Giêsu tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Chúng ta không bởi huyết báu Chúa Giêsu để được may mắn, để được phù hộ. Chúng ta bởi huyết báu Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Giăng nhất đoạn 1 câu 6 câu 7. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Huyết Chúa Giêsu không phải thuốc thần chữa bệnh hay là khí giới siêu nhiên đuổi quỷ chống ma, nhưng là sự chết hy sinh của Chúa tại thập tự giá để tha tội cho những kẻ tin danh Ngài. Sách Hebrew đoạn 9 từ câu 22 trở đi nói rất rõ ràng. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Và sự chết của Chúa Kitô Giêsu tại thập tự giá, khi sự đổ huyết của Ngài chứng minh sự chết trả giá nợ tội, thì công hiệu một lần đủ cả để tha thứ cho tất cả những ai tin Ngài. Câu số 24. Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết mình. Bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Trong sách Khải Huyền, khi tổng kết về sự mặc khải của Đức Chúa Trời, thì tóm tắt về lẽ đạo huyết Chúa Giêsu như sau, đoạn 1 câu 6. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài, đáng được vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Và Khải Huyền cũng bày tỏ sự mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng về sự ca ngợi chiên con trên trời là ca ngợi huyết báu của Chúa, sự chết của Chúa ban cho để cứu rỗi nhiều người. Khải Huyền đoạn 5 câu 9 trở đi. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở ra những ấn ấy, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Tất cả những câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc và còn nhiều câu nữa, thiết lập công dụng trực tiếp và duy nhất của huyết Chúa Giêsu, nghĩa là sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, là căn bản của ân sủng Đức Chúa Trời ban cho để cứu chuộc người có tội trong đức tin. Cho nên nếu suy nghĩ như nhiều người đang làm, như trong câu hỏi được đặt ra hôm nay, rằng huyết Chúa có thể được sử dụng như một bùa chú, như một quyền năng hộ mạng để chúng ta có thể xoay chuyển theo ý mình, cho hoàn cảnh của mình, cho mục đích riêng của mình, là một sự vi phạm rất lớn đối với huyết Chúa và là một sự xuyên tạc rất đáng kể và rất nặng nề đối với lời mặc khải trong Kinh Thánh. Ngay cả câu Kinh Thánh duy nhất liên hệ đến huyết Chúa và ma quỷ và thường được sử dụng để chứng minh rằng đây là sự tranh chiến, dùng huyết Chúa như khí giới để thắng hơn ma quỷ, thì cũng không thể giải thích được theo ý nghĩa này. Khải Huyền đoạn 12 câu 10 trở đi. Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó hãy vui mừng đi. khốn nạn cho đất và biển vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Phần Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 12 nói về thời gian trong 7 năm đại nạn khi Satan và ma quỷ bị quăng xuống đất và tranh chiến cùng các thánh trên đất, nghĩa là những người tin Chúa trong thời gian 7 năm đại nạn. Thì nói rằng những thánh đồ trong 7 năm đại nạn thắng hơn ma quỷ bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng. Nhưng họ thắng bởi cách nào? Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Họ thắng hơn bằng cách tuận đạo. Nghĩa là họ thắng hơn ma quỷ và Satan, không phải dùng huyết Chúa Giêsu như một quyền lực và khí giới để đánh tan sự tấn công của ma quỷ và Antichrist. Nhưng họ thắng hơn bởi cầm giữ đức tin nơi sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, dầu cho đến chỗ tuận đạo, dầu đến chỗ phải bị giết chết. Đó là sự thắng hơn của ơn cứu rỗi. Đó là sự thắng hơn bởi quyền phép huyết báo Chúa Giêsu, nghĩa là sức mạnh của đức tin nơi thập tự giá trong quyền năng ân điển Chúa. Mẫu mực của Kinh Thánh rất đơn giản và cũng rất rõ ràng. Đó là Đức Chúa Trời trong quyền tể trị của Ngài và trong sự khôn ngoan đời đời của Chúa thẩm định rằng phải có sự đổ huyết mới có sự tha tội. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, cho nên để có thể có sự tha thứ tội lỗi thì phải có sự chết. Và hình ảnh biểu tượng cho sự chết rõ ràng và chắc chắn đó là sự đổ huyết. Vì thế, sự đổ huyết, nghĩa là sự chết, là điều kiện của sự tha thứ tội lỗi. Như chúng ta đã đọc trong Hebrew đoạn 9 câu 22, không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự đổ huyết của chính Ngài, qua sự chết của Ngài trên thập tự giá vì cớ tội lỗi chúng ta, đứng thế vào chỗ của người tin Chúa để nhận lấy sự chết mà mỗi người đáng nhận, hầu cho thỏa đáng điều kiện của sự công chính Đức Chúa Trời. Và như thế, nhờ huyết Chúa Giê-xu hay nhờ sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được sự tha thứ trong ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho qua con Ngài. Vì thế chúng ta thẩm định rằng đối tượng của huyết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là sự công chính của Đức Chúa Trời, là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, là bản chất của Đức Chúa Trời, hoàn toàn không dính líu gì đến ma quỷ, hoàn toàn không phải là phương tiện để chữa bệnh, hoàn toàn không phải cho mục đích phù hộ may mắn, bảo vệ sức khỏe, thắng hơn khó khăn. Vì làm như vậy thì chúng ta đã đánh đổi đối tượng của huyết Chúa Giê-xu từ Đức Chúa Trời đến ma quỷ, đánh đổi công hiệu nhiệm màu của huyết Chúa Giê-xu đem đến sự tha tội và sự sống đời đời, để biến huyết Chúa thành công cụ trong tay của con người, cho mục đích của con người và cho nhu cầu tạm thời của con người. Điều đó không nâng cao sự tôn quý của huyết Chúa, không bày tỏ quyền năng của huyết Ngài trong sự cứu rỗi, nhưng thực sự là dày đạp và coi thường huyết Chúa, là khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, là xuyên tạc lẽ thật mặc khải. Đây là con đường vết xe đổ của nhiều tà giáo, như trong phương cách của giáo hội Công giáo La Mã xưa và nay, dùng dấu hiệu cây thánh giá, rải nước thánh, lắc lư hương vàng và những lời niệm thần chú bằng tiếng Latin như phù phép để chống quỷ, đuổi quỷ, diệt bỏ tà ma. Không khác gì sự lên đồng, lên bóng qua truyền thống mê tín dị đoan của các tà giáo khác. Cho nên chúng ta phải khước từ và triệt bỏ mọi sự dạy dỗ và áp dụng huyết báo Chúa Cứu Thế Giê-xu như một khí giới, như một quyền lực để chống quỷ, trừ ma, thắng hơn khó khăn đời sống. Vì sao? Vì Kinh Thánh không hề dạy những điều này. Cho nên chúng ta phải đứng trở lại trong lẽ thật của Kinh Thánh và xác định lẽ thật Kinh Thánh rằng huyết báo Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là sự chết của Chúa trên thập tự giá, là căn bản duy nhất và với mục đích duy nhất để thỏa mãn điều kiện tha thứ tội lỗi và ban ơn cứu rỗi cho tội nhân trước đối tượng duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Còn về phần đối diện và chống cự với ma quỷ thì sao? Phải làm gì, phải dùng gì khi đối diện với kẻ thù trong trận chiến tâm linh? Ở đây chúng ta không phải là không được dạy dỗ để đến nỗi ngơ ngẩn, dại dột tự tạo cho mình một con đường riêng, sai trật ở ngoài Kinh Thánh. Chúng ta đã được ban cho lẽ thật rất rõ ràng. Đây là lời Kinh Thánh truyền cho những người đã nhờ huyết Chúa Giê-xu được cứu, nghĩa là những người đã tin vào sự chết tha tội, thế tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính mình. Đây là vũ khí của người tín đồ trong trận chiến tâm linh. Ephesos đoạn 6 câu 10 trở đi. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Khí giới của Đức Chúa Trời là gì? Câu số 14. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ, cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm ảo trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Huyết báo Chúa Cứu Thế Giêsu là căn bản của sự cứu rỗi, và những người nào đã kinh nghiệm sự cứu rỗi trong huyết báo Chúa Cứu Thế Giêsu thì được ban cho khí giới của Đức Chúa Trời để chống cự lại ma quỷ. Và những người được cứu là những người hiểu rất rõ ràng về quyền năng và mục đích của huyết báo Chúa Giêsu. Đây không phải là chỗ mà những người được cứu thường lầm lẫn.
Dẫu con lầm thư kéo đến cứ như ghiềm chặt cuộc đời, bao nhiêu ưu tư, bao nhiêu nan đề đè nặng trên vai, một điều tuyệt vời làm lòng con vẫn thấy rất an ninh. Ngay trong phòng ba nguy nan con cứ đứng vững hoàn ca, được tha thứ rồi bởi ơn Chúa nhân từ, sống vui phương lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm nghi ơn Chúa cứu vớt buông tha nhẹ. Tôi con Chúa tha rồi. Khi con ăn năn xưng ra bao sai phạm và hạ mình, trên huyền quy bao Chúa sẽ xóa tan đi mọi ô nhơ. Nguyện thờ phượng phụng sự Ngài, ôi cứu Chúa đấng yêu thương.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Quý thính giả vừa nghe xong phần trả lời câu hỏi và thắc mắc trong loạt bài Phân biện đức tin. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đang học loạt bài Phân biện đức tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Chương trình Phân biện đức tin đang dựa trên Kinh Thánh để trả lời các câu hỏi, thắc mắc về vấn đề liên quan đến loạt bài đã được gửi về hoặc nêu ra với chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Xin quý vị tiếp tục liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Con quyết mãi mãi không quên, lòng hân hoan dâng tiếng cảm ơn. Chúa hy sinh chuộc tội, đổ huyết báo cứu con, đức ơn cao vời vời, ơn yêu thương muôn đời. Mọi điều Chúa ban tặng, con quyết mãi mãi không quên, lòng hân hoan dâng tiếng cảm ơn. Được tha thứ rồi bởi ơn Chúa nhân từ, sống vui phước lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm ghi ơn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Phương lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm nghi ơn Chúa cứu vớt buông tha. Yeah.